Express.
Cô năm nay 73 rồi. Bây giờ cô đi chợ hàng ngày thì bán hàng nước ở chỗ đầu đường số chợ. Thì bây giờ thì chẳng ai để cho ai ăn. Năm 7 hàng nước cùng một đoạn đấy thì cháu bảo kiếm được đồng nào thì ăn hết đồng đấy. Cháu nó còn đi học còn giúp đỡ bố mẹ nó nữa chứ.
Tôi nhập 3 lần sen, một buổi sáng cô làm có 30 ngàn hộp sen à. Gì cũng đủ ăn, sáng ăn 5 ngàn. Đầu trưa mua cá, mua gạo, nấu ăn cho mình ơn à. Không có ai hết.
Biết cô nghỉ mấy tháng không? 5 tháng rồi đấy. Mới bán này trong tuần này à. Đã tiền điện, tiền nước, tiền ăn. Người ta có tiền, người ta ăn cơm gà, cơm thịt. Còn mình không có tiền ăn nước mắm, xì dầu, đau, vậy thôi.
Thưa quý vị, tại Việt Nam hiện nay có tới hơn 60% người già không có lương hưu và trợ cấp, phải sống dựa vào con cháu, người thân hoặc là tiếp tục lao động để mưu sinh. Đại dịch xuất hiện suốt gần 2 năm nay lại càng khiến cho cuộc sống của nhóm người này càng trở nên khó khăn hơn. Khi hầu hết các công việc của họ đều là lao động tự do, tự mình kiếm tiền sống qua ngày bằng những gánh hàng rong và công việc thời vụ không cam kết. Ngày hôm nay, chúng tôi đã trò chuyện với một số người cao tuổi không có lương hưu và trợ cấp để hiểu về những vấn đề họ đang gặp phải. Quý vị đang nghe VnExpress hôm nay, ngày 5 tháng 11. Vâng, mang trong mình rất nhiều bệnh tật, không thể đi làm thuê. Cô Thủy đành gắn bó với chiếc xe đẩy bán sim thẻ trên một con phố đông đúc của quận 1, thành phố Hồ Chí Minh suốt hơn 30 năm nay. Nếu như trong thời gian bình thường, cô còn có thể kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống và để dành ra chút ít. Nhưng dịch bệnh suốt 2 năm qua đã khiến cho mọi khoản thu nhập của cô bị sa sút nghiêm trọng. Đặc biệt là trong những tháng giãn cách vừa qua, thu nhập của cô lùi về con số 0.
Đi làm công, đây làm vệ sinh này kia nọ đó. Giờ thì mình lớn tuổi mình phục bệnh tim không có làm được nặng. Thì bà phải ra đây bán cái này mấy chục năm rồi. Cô ngồi đây là 30 mấy năm rồi. Đã nói là trong 2 năm nay cái đầu dịch á, cái đầu làm ăn à, sa sút. Nó buôn bán được giống như ngày xưa. Già giờ đâu có làm được cái gì đâu. Đâu có ai cho tiền đâu, không tích lũy nên làm sao mà sống, tiền điện, tiền nước. Biết cô nghỉ mấy tháng không? 5 tháng rồi đấy, mới bán lại trong tuần này à. Đã tiền điện, tiền nước, tiền ăn.
Không lương hưu, cũng không thể dựa dẫm vào người thân do hai con đều thất nghiệp bởi dịch. Cô Thủy đành phải chật vật với từng bữa cơm. May mắn là sau bao năm chắt bóp, cô có được căn nhà trú ngụ, không mất tiền thuê hàng tháng.
Người ta có tiền, người ta ăn cơm gà, cơm thịt. Còn mình không có tiền ăn nước mắm, xì dầu, đau, vậy thôi. Cũng sống qua ngày. May là không có trả tiền nhà nha. Có trả tiền nhà là cô chắc đi ăn xin quá à. Con cái nó không có giỏi rồi. Nó làm cũng, ba hồi có việc làm, ba hồi không có việc làm. Nó nuôi con, nuôi cái đi học thì nó đâu có nuôi được bà đâu. Ngày ba bữa cơm là thành vấn đề rồi. Cũng để mình già vậy mình xin tiền con cái cho cơm ăn hả? Bây giờ bà còn làm được, kiếm được đồng nào nữa đồng đó. Khỏi cần nhờ cho con. Làm đến khi nào bà nằm không nổi thì bà nghề hưu.
Tuổi hưu của những người lao động tự do và không có trợ cấp như cô Thủy được đo bằng tình trạng sức khỏe. Bao giờ không làm nổi nữa thì là đến tuổi hưu. Nhu cầu thị trường thay đổi nhanh chóng, nhiều người mua sim thẻ cào qua mạng thay vì đến tận nơi để mua hàng. Cô Thủy vẫn tiếp tục gắn bó với chiếc xe đẩy vì hoàn toàn không có lựa chọn nào khác.
Ngày xưa bà bán nhiều mối lắm, hết cái da mua. Ở cái tòa lầu bên kia nè, mối nhiều lắm, ở bên này cũng mối nhiều. Thì họ trên mạng nó cho mua rồi, không có ra đây mua của bà nữa. Bán buôn sa sút, tuổi già làm được cái gì? Muốn đi làm lao công. Người ta thấy bà bệnh tim này kia nọ làm sao làm nổi. Bà phải đi cái nghề này. Bà đi cái nghề này nè, bây giờ thẻ điện thoại là mua trong mạng rồi, đâu có mua của bà nữa đâu. Bà phải vẫn phải ngồi như vậy. Chứ bây giờ hỏi con nè, bây giờ bà nghỉ ở nhà, ai cho bà ngày ba bữa cơm? Nói thiệt, nó xin lỗi con, bà mà có tiền hú bà không có ban buồn ngồi đây. Tháng chỉ cần cho bà 4 triệu, 5 triệu à. Bà nhà đủ trả tiền điện, tiền nước, ăn hạ tiện. Nhưng bây giờ bà không có mấy triệu đó làm sao bà sống. Hỗ trợ mà làm sao rủ. Hỗ trợ tháng có 1,5 triệu, tháng thứ 2,5 triệu, tháng thứ 3 có 1 triệu à. Mấy cái rau củ này kia nọ, mắc vô quỷ vậy. Làm sao đủ, tiền điện, tiền nước đâu.
Cô Thủy không phải là một người cao tuổi hiếm hoi, vẫn chật vật từng ngày trên con đường thành phố để kiếm bữa cơm qua ngày. Hì hục với chiếc xe đẩy bán thuốc lá và các loại bánh trái, cô Hạnh rơm rớm nước mắt khi ở tuổi 76, vẫn phải vừa nuôi bản thân, vừa chăm sóc cho đứa con gái hơn 30 tuổi bị mắc bệnh thiểu năng trí tuệ.
Trời ơi, khổ lắm cô ơi, dáng mà chịu thôi.
để mà đủ được. Rồi tôi già cả tôi bán này là đâu có nhiêu đâu mà dán bán chứ không bán giờ làm gì giờ. Đi làm thì không ai mướn rồi. Già cả rồi đâu có ai mướn mình nữa. Già yếu rồi ai dám mướn. Tôi với con tôi nó khờ. Chứ phải nó khôn mà tôi khờ được đỡ. Nhắc nó tôi buồn lắm. Nó khờ con nhỏ. Ba mấy tuổi thôi. Đi bán thì với ai nuôi mình đâu. Giờ bán hết lắm. Lúc này rồi dịch hế lắm. Sáng á mình gỡ xe người ta mình phải đi sớm. Người ta cho để nhờ. Mình phải lấy ra trả chỗ cho người ta. Bán tới chiều về. Chứ giờ mà đi gỡ không ai cho gỡ hết. Lúc này nó ế quá, chờ quá đất đi. Một ngày sai á, hai mẹ con á, tiện lắm cũng phải 70-80-100 ăn uống này kia nọ người. Là 70-80-100 là tiện lắm rồi đó, từ sáng ăn tới tối luôn. Là mình cái này đâu có kiếm được, cái này kiếm 50 bạc là hết sức. Sống tới đâu hay tới đó chứ mình đâu có biết được, đâu có nói trước được.
Vẫn cứ phải cố gắng sống tới đâu hay tới đó, lựa chọn của nhiều người cao tuổi hiện nay vẫn đang chỉ có vậy. Mặc dù có 4 đứa con cả trai lẫn gái, cô Kim đang sống tại Cam Ranh, Khánh Hòa, vẫn chắt chiu từng đồng tiền bóc vỏ hạt sen thuê mỗi ngày để chi tiêu cho cuộc sống.
Cuộc sống mình á, không có gì hết á, làm ba hạt sen, bách ốc hái rau, thu nhập ba làm sen, một buổi sáng cô làm có 30.000 hạt sen à, gì cũng đủ ăn, sáng ăn 5.000, rồi trưa mua cá, mua gạo, nấu ăn cho mình ơn à. Không có ai hết. Hai đứa trai, hai đứa gái mà nó có chồng có vợ ở xa hết rồi. Có mình cô à. Không có tiền, không ủng hộ tiền hết. Nó nói cô không có làm gì hết á. Chồng cô chết rồi mà, có mình cô à. Không có ai hết á. Chồng cô chờ chết rồi, cứ thờ. Cô ở vậy thích nghe thêm khói cho chồng. Ngày cô có 30.000 hột sen à. Khổ chứ. 7 giờ cho đến 11, 12 giờ. Cô đi tới cửa hãng hột sen mấy người nó giao ấy. Cô đem về, cô làm ở nhà. Mình cô ở nhà cô bốc. Hồi chồng cô chết là cô mới 44 tuổi rồi, bắt đầu mấy đứa nó ra, nó chồng lấy vợ hết rồi, cô ở tới giờ mười mấy năm nay cũng ở vậy mình nha, không có ai hết. Chừng nào cô không làm được nữa thì con cháu rồi nó có gõ trang nhà nước tới không có cho cô hộ nghèo hộ gì hết, nó không cho đâu nữa. Dạ, tháng cũng có gì hết á, chỉ mình tự bơi chảy mình ăn nha.
Suốt mấy chục năm nay, dù không có dịch bệnh, cuộc sống của nhiều người cao tuổi vẫn đầy rẫy những khó khăn, phải chật vật và chạy lo từng bữa. Và khi dịch đến, thu nhập của họ gần như bằng không, họ không còn cách nào khác ngoài việc cố được chừng nào hay chừng đó. May mắn khi có con cái đỡ đần được chút ít, nhưng cô Vân đang sống tại ngoại thành Hà Nội, năm nay đã ở tuổi 73, vẫn đứng ngồi không yên.
2.5 tháng là nghỉ dịch không được bán hàng, thế đến lúc được mở cửa bán hàng thì cô lại xảy ra cái đột biến không đáng có, bây giờ cô đang bị tai biến ở nhà đây. Cô vẫn sống phải dựa vào con để mà sống, như còn sống một mình thì sống nào được. Chú thì mất rồi, chú thì bị tai biến mất 13 năm nay rồi. Cô thì chẳng biết được các em nó đi làm thì nó chi tiêu hàng ngày thì cô thì không hiểu được. Bây giờ sống là cô là không làm ruộng, ăn uống là bình thường, rau cháo như mọi ngày, mọi người thôi, cũng chẳng có cái gì là hơn cháu ạ. Cô năm nay 73 rồi, cô vẫn đi chợ đấy. Các em thì nó đi làm mướn thôi, chẳng có cái công việc gì chính đáng cháu ạ. Cũng có lúc Covid phải nghỉ không làm được, lúc thì có việc lúc không. Còn hai cháu thì giờ vẫn đang học, một đứa học lớp 12, một đứa học lớp 10. Cố gắng để cho các cháu đi học cho nó biết cái chữ. Thì bây giờ cô đi chợ hàng ngày thì bán hàng nước ở chỗ đầu đường số chợ. Thì bây giờ thì chẳng ai để cho ai ăn. 5-7 hàng nước cùng một đoạn đấy thì cháu bảo kiếm được đồng nào thì ăn hết đồng đấy. Cháu nó còn đi học còn giúp đỡ bố mẹ nó nữa chứ.
Lo lắng vì không thể đỡ đần cho con, lại phải trở thành một gánh nặng, cô tự nhủ bản thân phải tiếp tục cố gắng để có thể tự duy trì cuộc sống ở tuổi xế chiều.
Cô thì nói là chờ cho cô là cái sức khỏe là từ tuổi bé rồi, cô chưa ốm bao giờ. Thế đợt này mới bị đột xuất rồi nó bị tai biến thì cô đang bảo cố gắng là tập luyện rồi thuốc men này cho nó khỏe lên thì để đi chợ. Bây giờ cô đang tập đi, cứ chờ cho cô sức khỏe đến bao giờ là cô... Cô đi chợ đến mấy giờ, lúc nào cô không đi được thì cô mới thể chịu nghỉ đâu.
Vâng, thưa quý vị, hiện nay có một lượng không nhỏ người cao tuổi không có bất kỳ một khoản trợ cấp nào hàng tháng và cũng không thể sống dựa vào con cái. Thất nghiệp do dịch bệnh cũng khiến cho ngay cả những người trong độ tuổi lao động cũng phải lao đao. Ở đợt dịch lần thứ tư, sau gói hỗ trợ 26.000 tỷ chưa phủ hết những người bị ảnh hưởng bởi dịch, thành phố Hồ Chí Minh chi thêm 3 gói hỗ trợ, phần lớn nhắm tới nhóm người có hoàn cảnh khó khăn, không có thu nhập. Mỗi người có thể nhận được 4 triệu đồng ở cả 3 gói. Theo thống kê, đến ngày 22 tháng 10, thành phố còn 1,5 triệu người chưa nhận được hỗ trợ đợt 3. Cho đến nay, cơ bản các gói đã chi trả xong. Riêng một số quận huyện đông người cần giúp đỡ nên gói hỗ trợ lần thứ 3 được kéo dài đến ngày 7 tháng 11. Mặc dù là một nhóm người dễ bị tổn thương bởi dịch bệnh, ngoài các khoản trợ cấp dành cho lao động tự do hoặc gặp khó khăn do dịch, họ cũng chưa có bất kỳ một khoản trợ cấp nào thêm. Nhiều người già vẫn đang phải cố gắng hết sức mình để không trở thành một gánh nặng cho thế hệ trẻ. Áp lực dân số già cùng với những hệ lụy chưa thống kê hết mà đại dịch mang lại đòi hỏi rất nhiều sự quan tâm của xã hội lẫn chính sách an sinh đối với người cao tuổi. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, ngày 5 tháng 11. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.